Xin trân trọng kính chào ông mục sư cùng toàn thể quý ông bà chị em trong tình thương của Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Như chúng ta biết thì ai trong chúng ta ít nhiều thì cũng có bạn hết, như là từ hồi nhỏ thì chúng ta có bạn thổ ấu thơ, hay là bạn học, rồi bạn đồng nghiệp, hay là bạn cùng chí hướng, hay là bạn cùng đồng đạo chẳng hạn, thì tất cả chúng ta đều có bạn. Thì thường có những câu thơ ca ngợi tình bạn như là bạn bè là nghĩa tương thân, khó khăn thuận lợi ân cần có nhau, bạn bè là nghĩa trước sau, tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai, hay là câu sống trong ngọc đá kim cương không bằng sống giữa tình thương bạn bè. Rồi có những câu ca dao tục ngữ nói lên mối quan hệ bạn bè như là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, hay là học thầy không tày học bạn, hoặc là ăn chọn nơi chơi chọn bạn, để nó lên cái ảnh hưởng của người bạn rất là sâu sắc đối với đời sống mỗi con người. Có một người bạn, một người phụ huynh khuyên con mình là bạn A xấu lắm, con đừng có chơi với bạn đó, sẽ bị ảnh hưởng. Thì em bé mới nói là thế thì con tốt phải không? Người mẹ nói là con tốt. Thì em bé mới suy nghĩ một lúc, em bé nói là nếu thế mà con tốt thì bạn B phải chơi với con, tại vì con tốt mà, bạn B cần phải chơi với con. Thì chúng ta thấy trong cuộc sống của chúng ta không chỉ là những vấn đề nhỏ nhỏ như là bạn bè cho mượn sách, bút, vở, học tập như em bé nhỏ này, mà chúng ta còn có một người bạn, người bạn thân nhất, người bạn tốt nhất của chúng ta nữa. Đó là Chúa cứu thế, đó là Chúa Giêsu. Tại sao chúng ta gọi là người bạn thân nhất? Trước tiên đó là người bạn đã yêu chúng ta. Người yêu từng mỗi chúng ta ngồi ở đây, yêu một cách riêng tư, một cách cá nhân. Alain Loy Margini viết trong tác phẩm Sức mạnh tình bạn của nhà xuất bản Trẻ năm 2017 như thế này: sức mạnh của tình bạn đó là mọi thứ sẽ tàn phai, chỉ có tình bạn là còn lại mãi mãi. Có những tình bạn chúng ta đọc qua báo chí, chúng ta biết được như là chuyện một em bé tên là Nguyễn Thái Thanh đã cõng bạn đi học trong suốt cái thời gian mà bạn bị gãy chân, tại vì em bé này chỉ có 12 tuổi thôi, nhưng mà bị gãy chân thì cho đến khi mà bạn mình thay được cái chân giả vô thì bạn một thời gian rất là dài á, thì bạn liên tục giúp đỡ bạn như vậy vì không muốn bạn mình phải nghỉ học, thì cõng bạn mình trên dây đi học. Rồi chúng ta cũng biết những câu chuyện xưa như là Lưu Bình và Dương Lễ chẳng hạn. Thì Lưu Bình cũng giúp Dương Lễ thành công bằng cách mà chọc tức bạn mình để mà bạn mình thi đậu và thành công. Lưu Bình, Dương Lễ. Rồi trong Kinh Thánh cũng có nói đến tình bạn như là Jonathan và David. Lòng của Jonathan khế hiệp cùng David, đến nỗi Jonathan yêu mến David như mạng sống mình. Người cởi áo mình mặc và trao cho David luôn với áo sống khác, cho đến gươm, cung và đai mình nữa. Jonathan đã nói trước với David rằng: anh sẽ làm vua Israel, còn tôi sẽ làm tể tướng anh. Nhưng mà khi David làm vua thì Jonathan đã ngã chết trên đồi Gilboa, khiến David phải khóc. Hỡi Jonathan, anh tôi, lòng tôi quặn thắt vì anh làm cho tôi khoái dạ, nghĩa bầu bạn của anh lấy làm quý hơn tình thương người nữ. Trong Samuel nhì đoạn 1 của 26. Đó là tình thương của giữa các người bạn với nhau trong cuộc sống hay trong đời thường. Mà chúng ta còn có một người bạn rất là đặc biệt, mà người bạn này rất là yêu chúng ta. Đó là Đức Chúa Trời, là Chúa Giêsu. Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta. Trong Giăng đoạn 15, câu 15. Người bạn yêu hết thảy tất cả chúng ta và yêu từng người trong mỗi chúng ta một cách riêng tư. Chúng ta biết là Ngài yêu chúng ta lắm, Ngài bảo vệ và gìn giữ mỗi chúng ta từng giây từng phút như con ngươi trong mắt Ngài. Chúng ta đến được đây nhóm được, trong đoạn đường đó chúng ta đi từ nhà đến đây được bình an, và từng giây phút chúng ta được bình an, được Ngài bảo vệ, và chúng ta biết là Ngài yêu chúng ta đến là giường nào. Trong Kinh Thánh, trong phân đoạn này cũng nói là đến một người bạn của Chúa trong đoạn đường mà Ngài thi hành chức vụ, thì Ngài cũng có một người bạn. Kinh Thánh ghi là bạn của Chúa là người mà Ngài rất là yêu, đó chính là Lazarơ ở thành Bethany, mà Chúa đã nói là Lazarơ là bạn của ta. Giăng 11, câu 11. Và Ngài đã rất yêu Lazarơ, cho nên khi ông bị bệnh thì hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: lạy Chúa, này kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Giăng 11, câu 3. Thông thường chúng ta thấy ở bệnh viện chẳng hạn, hay là khi một trường hợp nào mà nặng thì thường ta kiếm những người bạn thân để mà thông báo, những người thân trong gia đình để mà thông báo trước tiên về tình hình, tình trạng bệnh của người đó. Thì cũng vậy, ở đây thì người ta vội vã tìm đến báo tin cho Chúa. Chắc chúng ta sẽ thường thường, nếu chúng ta được một người bạn trong bệnh viện mà báo tin là bạn chúng ta bị nặng, sắp qua đời chẳng hạn, thì đầu tiên chúng ta phải làm như thế nào? Khi mà nghe tin bạn chúng ta mất thì chúng ta phải đầu tiên vồn vã là cái thời gian như thế nào, còn bao lâu nữa, thì chúng ta tìm cách gặp bạn của chúng ta để cho kịp, hoặc là chúng ta tìm cách là điện thoại hỏi thăm hay là cách nào giúp đỡ bạn chúng ta, tại vì thời gian nó còn là ngắn chẳng hạn, bạn đã sắp chết, sắp mất chẳng hạn. Thì ở đây cũng vậy. Nhưng mà Chúa, nên ở đây cũng vậy, Chúa chúng ta đã không quản khó khăn đường xa để đến với bạn mình khi hay tin bạn mình ngã bệnh. Bởi vì để đến Bethany thì Chúa Giêsu phải đi mất 2 ngày đường gian nan đi bộ, vượt qua sông Giô-đan và phải đi lên con đường dốc rất là quanh co đến từ thành Jericho. Điều này chứng tỏ rằng Ngài yêu Lazarus rất là nhiều, nhiều lắm. Và chính các người Giu-đa đó cũng xác nhận là Ngài yêu Lazarus là dường bao trong câu 39. Và ngoài ra trong Kinh Thánh còn nói đến Ma-thê nữa. Đức Chúa Giêsu yêu Ma-thê, em người là Lazarus và Lazarus. Giăng 11 câu 5. Ma-thê đã đứng đón Chúa từ xa trước khi Ngài vào làng để trông đợi Chúa từ lâu. Trước đó đó thì Đức Chúa Giêsu đã cùng môn đồ trên đường đi đến làng kia. Có người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Luca đoạn 10 câu 38. Thì Chúa đúng là người bạn thân của họ, thì chúng ta có thể hình dung ra cái lần đến trước tiên với các môn đồ thì đến giống như một bữa cơm thân mật rơm rã chuyện trò. Thì cái lần này đây đó, Chúa đến đó, thì bây giờ gặp ở đây trong cái hoàn cảnh mà anh trai bị mất đó, thì phải tưởng tượng xem cái nỗi bất hạnh đó nó còn lớn là dường nào khi mà anh trai mình qua đời. Cho nên Chúa biết cái nỗi bất hạnh mà Ngài cho phép nó xảy ra. Như trong câu 3 chúng ta thấy là lại Chúa, này kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Chúng ta vẫn biết bệnh tật là cái chuyện thông thường của cuộc sống và biết chắc rằng trong chúng ta để ai cũng đều trải qua bệnh tật hết. Ngài biết cái nỗi bất hạnh này và Ngài cho phép nó xảy đến trong đời sống của Lazarus để ông sẽ làm vinh hiển danh Chúa khi ông sống lại. Bệnh này không chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của con Đức Chúa Trời. Mọi việc trong cuộc sống chúng ta đó thì Ngài cho phép nó mới xảy đến để mà luyện tập đức tin chúng ta lớn lên. Khi chúng ta thấy chữ bất hạnh hay chữ khốn nạn hay chữ khốn cùng thì mình rất là lo lắng và rất là sợ. Chúng ta có nhớ ông Giớp, ông bị ung độc đó, phải ngồi trong tro. Và với sự cho phép của Chúa thì ma quỷ đã lấy hết tài sản và 10 con cái của Giớp, sau cùng là sức khỏe của chính ông. Bạn bè của Giớp đã nói như vậy: chúng chia buồn và an ủi người về các tai họa mà Đức Giê-hô-va đã khiến giáng trên người. Giớp đoạn 42 câu 11. Và chúng ta thấy có 3 người bạn của Giớp khi mà hay tin của ông gặp những bất hạnh như vậy thì họ cũng đến là an ủi ông khi ông bị hoạn nạn. Ba bạn hữu của Giớp là Elipha, Bindad và Sô-pha hay được các tai nạn xảy đến cho người. Mỗi người bèn hẹn nhau từ xứ mình đến để đặng chia buồn và an ủi cùng người. Họ chia sẻ cái bất hạnh đó với Giớp. Chúa cũng vậy, Ngài biết hết các nỗi bất hạnh của chúng ta, các nỗi khổ mà chúng ta chịu đựng. Trong Kinh Thánh có một bà son sẻ không có con, và đó là bà Anne. Anne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va vừa tuôn tràn giọt lệ. Samuel nhất đoạn 1 câu 10. Ngài biết rõ bất hạnh mà Ngài vẫn cho phép nó xảy ra bởi vì những lý do riêng của Ngài và cái chương trình của Ngài. Ví dụ như chúng ta tập lái xe thì chúng ta biết trước, cho con tập lái xe thì chúng ta biết trước thế nào nó có phải bị té, bị va chạm, bị trầy trụa, nhưng mà chúng ta vẫn chấp nhận cho con ta tập lái xe đạp. Thì cũng vậy trong cuộc sống, Chúa biết chúng ta cũng sẽ bị đau, bị vấp, bị té, nhưng mà Chúa vẫn để cho chúng ta tập chạy. Bởi vì Ngài biết tất cả, Ngài cầm quyền trên tất cả, và nếu Ngài không cho phép thì nó không xảy ra. Lazarus bạn của Chúa chỉ đang ngủ mà thôi. Không chết đâu, chỉ để làm vinh hiển danh Chúa mà thôi. Và Ngài đến để mà đánh thức dậy. Các môn đồ không hiểu cái điều mà Chúa nói lúc này vì chỉ lo lắng cho Chúa thôi. Đến cái nơi mà Bethany cũng giống như là vào hang cọp vậy đó. Bởi vì lúc này có rất nhiều nguy hiểm và rủi ro đang rình rập. Nhưng mà Chúa đến, Chúa sẽ gặp những cái bắc bớ, những cái vấn nạn tại đó. Cho nên là rất môn đồ chỉ lo lắng cho cái sự an nguy của Chúa khi mà Chúa đến để mà đánh thức Lazarus dậy mà. Các môn đồ không có hiểu, chỉ đánh thức. Rồi chỉ nghĩ là chỉ lo cho an nguy của Chúa mà thôi. Nhưng mà Ngài biết hết, Ngài biết hết, Ngài hiểu hết. Ngài hiểu nỗi bất hạnh mà gia đình của Lazarus, của hai người em Lazarus đang gánh chịu. Nhưng mà Ngài vẫn để hành trình chậm lại 2 ngày để cho chương trình của Chúa được trọn. Chúa biết rất rõ, giống như cái lời bài hát: Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi, Ngài biết rõ mỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài hằng liệu lo chu đáo. Hơn ai hết, Ngài biết rõ nỗi bất hạnh này. Tôi nhớ có một gia đình tin Chúa ở hội thánh của chúng tôi. Thì anh đó là lao động chánh trong gia đình, nuôi vợ và con. Nhưng mà đến khi anh bị tai nạn giao thông, anh qua đời bỏ lại vợ với con một mình thì sống rất là vất vả. Mà khi đó gia đình lại là bắt bớ nói là do tin Chúa mà bị cái tai nạn xảy đến như vậy. Mà người chị vợ vẫn rất là kiên trì và vẫn là trung tín yêu mến Chúa. Và cuối cùng là đã đem được đến nguyên gia đình chồng đến tin nhận Chúa. Cái kết quả của cái sự vâng, cái sự mà bắt bớ trong lúc hoạn nạn. Thì chúng ta cũng tưởng tượng như vậy. Ở đây Lazarus là người anh trai lớn mà người chỗ dựa của gia đình. Mà anh mất đi rồi, chỉ còn có Ma-thê và Ma-ri thôi. Cho nên là một cái sự giống như một cái cú sốc, bởi vì người anh á, là chỗ dựa vững chắc. Mà người anh đã qua đời như vậy. Thì chúng ta tưởng tượng xem là buồn đến chừng nào. Nhưng mà Chúa cũng đang nói với gia đình là được rồi, ta biết rồi, ta hiểu hết, nên ta có mặt ở đây nè. Chúa cũng đang nói an ủi với lại gia đình. Cho nên khi có hoạn nạn xảy ra thì chúng ta biết rằng là Ngài biết hết, Ngài nghe hết, và Ngài còn rất là hiểu những điều đó nữa. Người bạn hiểu chúng ta, Ngài hiểu những cái nỗi bất hạnh lớn nhất của chúng ta. Chúng ta có câu chuyện Bá Nha và Trung Tử Kỳ. Ông Bá Nha đàn rất là hay và thường đàn cho Trung Tử Kỳ nghe. Thì cho đến khi mà Trung Tử Kỳ mất á, thì ông Bá Nha đập cái đàn đi. Ông nói là bây giờ từ đây không có còn ai nghe tiếng đàn của ông nữa, không có ai hiểu ông nữa, thì ông sẽ không có đàn nữa. Chúng ta cũng biết những cái vở cải lương như là Lá Sầu Riêng mà Kim Cương đóng, hay là mấy cái phim tình cảm dựa trên tiểu thuyết của Quỳnh Giao, Bên Dòng Nước Sớm Vắng chẳng hạn, cái phim đó. Thì nó lấy nước mắt rất là nhiều người, có nghĩa là họ xem xong họ cảm thông cho các nhân vật đó, họ hiểu nhân vật đó, và họ khóc cho những cái éo le, những cái đau mà các nhân vật trong cái phim đó hay trong cái tuần cải lương đó gánh chịu. Ở trong phân đoạn này á, cái bất hạnh ở đây á là anh trai chết. Có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Đoạn 11 câu 19. Ở đây Chúa rất hiểu nỗi đau mà bạn mình á, gia đình của bạn mình, tức là Lazarus đang đối diện. Vì hết Ma-ri rồi đến Ma-thê đều buồn rầu. Mà nói chúng ta thấy trong câu 21 và câu 32. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, Chúa Giê-xu rằng, lại Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh tôi không chết. Rồi trong câu 21, Ma-ri cũng nói một lần nữa. Khi đã tới nơi, Đức Chúa Giê-xu đứng, vừa thấy người thì sắp mình xuống chân người mà nói rằng, lại Chúa, nếu có ở đây thì anh tôi không chết. Có hai câu như vậy, cả Ma-ri và cả Ma-thê đều nói, Chúa ơi, nếu mà Ngài có ở đây thì anh của con đã không chết. Thì Chúa rất là hiểu cái nỗi đau mất người thân ở đây. Ngài hiểu cái nỗi đau đớn của thể xác, nó mất mát người thân. Bởi vì chính Chúa cũng từng bị chết, cũng từng bị đóng đinh. Cho nên Ngài rất là hiểu rõ cái sự đau đớn về thể xác. Cho nên chúng ta đừng có lo lắng về bất hạnh của chúng ta. Dù nó có lớn cách nào đi nữa, cũng trong đời sống của mình thì Chúa cũng hiểu hết. Bởi vì sự chết và cái sự đau đớn của đóng đinh Ngài đã trải qua. Trong câu 33, Đức Chúa Giê-xu thấy người khóc và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng, các ngươi đã chôn người ở đâu? Và trong câu 38, một lần nữa chúng ta cũng thấy, bây giờ Đức Chúa Giê-xu lại đau lòng nữa và Chúa khóc. Chúng ta thấy cái từ mà Chúa đau lòng và cảm động được lặp đến hai lần ở đây. Và cái câu Đức Chúa Giê-xu khóc ở câu 35, cái câu duy nhất ở đây, một cái câu khóc duy nhất thôi cũng để diễn tả rằng Chúa chứa đầy sự cảm thông và một tình yêu tột đỉnh đối với người bạn của mình. Có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng đàn ông con trai thì không có khóc, mà nếu có khóc thì phải khóc ngược vào tim, tức là giấu khóc mà khóc ai cũng đau đớn, nhưng mà không, đàn ông con trai không có khóc, mà nhất là giữa đám đông nữa. Mà ở đây Chúa là một người đàn ông, Chúa không có Chúa lại khóc giữa mọi người ở đám đông, thì đó là nhỏ lệ giữa đám đông á, thì càng lại hiếm. Ở đây Chúa khóc, một người đàn ông chính trực khóc vì đám tang, mọi người đều trông thấy. Chúa khóc về một người bạn ra đi, và Chúa Giê-xu không cho rằng việc người nam khóc trước mặt mọi người vậy đó là một điều xấu hổ hay là cần giấu giếm. Bởi vì Ngài luôn hiểu nỗi đau, sự mất mát của họ nó to lớn là vậy nào. Cũng như vậy, Ngài hiểu nỗi đau của chúng ta từ trong cái tư tưởng. Chúa biết mỗi khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, từ xa Chúa đã hiểu ý tưởng của tôi. Thi Thiên 139 câu 2. Có nhiều khi chúng ta không có chia sẻ với ai, chúng ta có những cái nỗi đau khổ, những cái điều thầm kín vậy chúng ta không có chia sẻ với ai hết. Nhưng mà Chúa, Ngài thấu hiểu hết bí mật của lòng. Chúa hiểu hết. Thi Thiên đoạn 44 câu 21. Ngài thấu hiểu những bất hạnh cùng những đau đớn. Và Chúa xoa dịu niềm đau ở đây. Và Ngài muốn nói với Ma-thê á, là người bạn yêu mến cũng như Ma-ri. Ngài nói là an tâm đi con, an tâm đi. Có ta ở đây rồi, anh con không chết đâu. Ngài rất hiểu. Cho nên Ngài hiểu chúng ta là con dân Ngài. Và Ngài cũng chia sẻ các nỗi buồn đó, các nỗi buồn sâu sắc của chúng ta. Có một gia đình những nỗi hối hận, nỗi buồn sâu sắc. Một gia đình nọ có một người con trai duy nhất thôi bị chứng bệnh động kinh từ hồi nhỏ. Nhưng mà càng lớn thì cái bệnh của anh lại càng giảm dần. Và có một lần anh nói là ở nhà không còn ai hết, đi ra ruộng để mà canh mấy cái lợp, mấy cái lờ đặt cá ngoài ruộng. Thì người mẹ cũng đồng ý cho đi, bởi vì thấy lâu nay không có dở chứng bệnh đó ra thì cho đi, xong rồi thấy lâu quá sao không trở về. Thì anh ta đi té sấp, trong khi ra ruộng thì bị té sấp xuống mặt nước, thì nước ruộng dâng lên thì anh ta bị chết. Thì người cha hối hận là phải chi mà tôi về sớm một chút thì con người đã không chết. Còn người mẹ cứ hối hận nói rằng nếu mà tôi đừng cho nó đi đã không chết. Rồi người vợ cũng cứ tự cất vấn lương tâm, cứ nói rằng phải chi mà có em bên cạnh anh thì anh ấy không chết. Nhưng mà sự việc đã xảy ra. Biết bao cái nỗi hối hận, cái nỗi mà tự trách đau khổ dày vò đó, thì để cho sự việc xảy ra thì Chúa đã hiểu hết. Và có lẽ bà Ma-thê bà cũng nghĩ là chớ chi mà, phải chi mà, con cho người báo sớm hơn một chút, nhanh hơn một chút thì có lẽ anh con được cứu kịp. Hoặc là có lẽ cái người mà họ đem tin đến đi thật nhanh một chút thì cũng họ tự nói là nếu mà con đi nhanh một chút thì có thể là cứu được, chứ không có như tình trạng bây giờ là hết cứu rồi. Chúa ơi, hết cứu rồi. Chúa hiểu hết, Chúa hiểu hết mọi tình trạng đó. Một cái nỗi buồn sâu sắc nữa, nỗi mà cắn rứt lương tâm, những cái nỗi buồn sâu sắc, những cái nỗi mà thống hối, những cái nỗi mà hối hận. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống khói. Thi Thiên đoạn 34 câu 18. Cái lòng buồn thảm đau thương đó là Chúa biết hết. Chú biết hết. Có một người chỉ nói là trong đám tang thì người bạn đến chỉ cần siết chặt tay, và ta nói là cái sự có mặt của ông trong lúc này rất là quan trọng, chỉ cần siết chặt tay thôi, không cần nói lời nào hết, cũng là đủ rồi. Một sự cảm thông. Có những giọt nước mắt đã trào ra, những giọt mắt đã khóc. Chú trân trọng lắm, chú đếm các bước đi qua lại của tôi, xin chú để nước mắt tôi trong ve Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Thi Thiên đoạn 56 câu 8. Vì chính Chúa Ngài cũng đã từng khóc nữa. Có một cái chú tôi quen, có một thằng con trai mà chú nói là không hiểu sao mà tôi không có đánh nó được, hãy mà cầm cây gậy á lên định đánh nó thì nó khóc, nó nắm tay ba, nó ba ba con không có làm nữa đâu, con không làm nữa đâu, và nó mếu máo, nó cầm cái tay của ba nó thì ba nó không có cách nào mà đánh nó được hết. Thì tức là sự ăn năn á, sự ăn năn mà về cái tội lỗi mà cái thằng bé nó vừa làm, ba nó không có tài nào mà xuống tay với nó được. Trở về đây, vấn đề đây là một đám tang nên chúng ta dễ hình dung ra có nhiều tiếng khóc. Đám tang, đám đông khóc người Giu-đa, đám đông khóc và người Giu-đa cũng khóc luôn. Một sự tang thương bao trùm. Chúa của chúng ta là người bạn yêu chúng ta, người bạn hiểu chúng ta, và còn là người bạn có quyền năng nữa. Người bạn có quyền năng, bởi vì Chúa có thể làm được những cái điều diệu kỳ. Chúng ta ở đây xem, nếu mình xem những cái phim hài kịch đó, chúng ta biết những diễn viên hài kịch như là Bảo Quốc, Hồng Vân hay là Quang Linh, Hồng Đào chẳng hạn. Thì họ có cái tài là chọc người khác cười, có cái tài. Hoặc là có những cái người hùng biện, những cái người mà có cái khả năng thuyết phục người khác, có những cái tài, những cái khẩu tài. Họ nói cho người khác nghe, hoặc là họ và làm theo cái lời điều khiển của mình. Cũng có các thầy phù thủy như là có cái tài như là kêu mưa, gọi gió hay là khiển ma quỷ. Và các ảo thuật gia, họ cũng có thể biến hóa các vật thể. Chúng ta xem ảo thuật thấy có một cái khăn tròn chẳng hạn trong một cái nón, để vô xong rồi mở cái nón ra thì là có một chim bồ câu bay ra. Nhưng mà sự thật là họ đã giấu ở đâu đó, chứ không phải là họ biến sự thật như vậy mà họ giấu ở đâu đó. Hoặc là có những người gọi là thần y, bởi vì họ người nhà của họ đó bị bệnh và đem khắp nơi trị không hết, thì đến với họ thì lại là hết. Cho nên là người ta gọi là, người ta tôn họ là thần y, bởi những bệnh mà y khoa bó tay thì họ là trị hết. Nhưng mà chúng ta có một người bạn có khả năng làm những điều kỳ diệu hơn mà những cái người thuật sĩ hay là phù thủy thì không có làm được. Người bạn chúng ta là tẩy trị trên thiên nhiên vạn vật, và nhất là trên sự sống của loài người. Chúng ta biết câu chuyện các môn đồ gặp bão, thì sau khi mà Chúa quở sóng yên biển lặng như tờ, Những người đó làm lạ nói rằng: người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh ngài? Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 27. Rồi tiếp theo đó, ngài lại khiến quỷ dữ xuất khỏi người ta. Ngài quá đức thành rượu trong một tiệc cưới, rồi ngài chữa bệnh. Ngài đi đến nơi nào, hoặc làng, thành hay là chốn nhà quê, người ta đem người đau để tại các chợ và xin phép ngài cho phép mình ít nữa được rờ đến trôn áo ngài. Những kẻ đã rờ đến đều được lành bệnh. Mác đoạn 6 câu 56. Ngài chữa hết mọi tật bệnh, kể cả đuôi, mù và què. Bây giờ những kẻ mù và què đứng cùng ngài thì ngài chữa cho được lành. Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 14. Ngài làm cho người câm nói được và khiến kẻ điếc nghe. Mác đoạn 7 câu 37. Ngài đã ban con cho ông bà Sa-cha-ri cùng Elizabeth, cũng như ngài đã ban con cho bà Anne. Nhưng mà cái điều quan trọng hết và diệu kỳ hơn hết là ngài làm cho người chết sống lại, là điều mà không có ai có thể làm được, vì chính ngài đấng sống, và ngoài ngài ra không hề có thánh nào cả. Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Ta khiến cho chết và ta cho sống lại. Phục Truyền đoạn 32 câu 39. Chúng ta có nghe một sư giảng tuần trước là Chúa là đấng tiếp trợ, thì chúng thấy là ông Eli được tiếp trợ trong nhà một cái bà mà bột mà sẽ không có hết trong vò và dầu không thiếu. Câu chuyện của tuần rồi một sư kể tiếp trợ cho tiên tri Eli. Thế nhưng cái đứa bé đó, trong gia đình của Eli này là bị bệnh rất nặng và chết. Thì ông Eli mới cầu xin Chúa, thì Đức Chúa Trời cho nó sống lại. Đức Chúa Trời nhậm lời Eli, thì linh hồn của đứa trẻ trở lại trong mình và nó sống lại. Rồi tiên tri, một trường hợp nữa là tiên tri Elise cũng vào nhà, thấy đứa trẻ đã chết rồi, nằm sải trên giường. Nhưng mà cầu nguyện xong, áp mặt, áp người vô đứa bé đó, đặt miệng mình vào miệng nó, mắt mình vào mặt nó, tay mình trên tay nó, thì nó sống lại. Rồi trong sách công vụ của một gã trai trẻ tên Ơ-tích té từ trên lầu 3 xuống, chết. Nhưng mà khi Phao-lô nghiêng mình ôm lấy, thì nói là chớ bối rối, linh hồn còn ở trong người, thấy là Ơ-tích vẫn sống. Trong công vụ đoạn 20 câu 10. Rồi chúng ta còn biết Chúa đã làm cho con trai người đàn bà góa sống lại, hay con gái của thầy đội sống lại. Thì ở đây trong câu 23, Chúa khẳng định anh ngươi sẽ sống. Và thật vậy, Lazarus sẽ sống lại. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm, mặt thì phủ khăn. Đúng với văn 11 câu 37 chép. Có một vài người trong chúng nói, người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể làm cho người này không chết sao? Phép lạ rất cần thiết cho loài người, cho nên tác giả của một quyển sách Thượng Đế còn làm phép lạ, bà là bà Catherine Uhlman. Bà viết: lúc này trước mắt tôi hiện ra một đấng đầy quyền năng, và ngài có thể làm những điều lạ lùng nhất mà trần gian không thể làm được khi chúng ta thỏa đáp các điều kiện của ngài. Ngài làm khi chúng ta đáp ứng những yêu cầu của ngài, nghĩa là chúng ta vâng lời ngài. Khi chúng ta nói với con cái hay là cháu mình hay là các em nhỏ rằng làm đi, làm xong đi sẽ được thưởng, sẽ được bánh kẹo quà gì đó, thế là chúng nó vì cái món quà nó sẽ là răm rắp làm theo vì có cái phần thưởng. Tuy nhiên ở đây Chúa muốn thấy chúng ta vâng lời và chúng ta đáp ứng theo cái yêu cầu của ngài, theo ý muốn của ngài. Chúng ta còn nhớ câu chuyện hai em bé với hai cái bánh và năm con cá. Em bé có thể không đưa bánh, em bé nói là bây giờ còn có nhiêu thôi để con ăn thì con không đưa đâu. Nhưng mà tuy nhiên em vẫn đưa cái bánh và đưa bánh và cá để mà Chúa hóa phép lạ để mà thành cho 5.000 người ăn mà vẫn còn dư. Rồi một câu chuyện nữa, như là khi đánh lưới cá thì Simon đã có nói là tôi đã làm suốt đêm mà không bắt được chi hết. Dầu vậy tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Dầu vậy tôi vẫn theo lời thầy mà thả lưới. Thì kết quả đây là bắt được cá nhiều đến nỗi là lưới đứt luôn. Khi Simon nghe lời Chúa, đáp ứng yêu cầu ở đây cũng như là vâng lời Chúa. Trong những phim Tàu hay là phim Ai Cập, chúng ta thấy có những cái xác ướp nó vâng lệnh theo chủ, nó sai khiến. Nhưng mà nó vẫn luôn là những xác chết. Còn ở đây, khi mà Chúa kêu Lazarus bước ra, Lazarus vâng lời bước ra. Ra mà ông sống lại hoàn toàn, dầu cơ thể đang quấn trong vải liệm. Có khi nào chúng ta tưởng tượng Lazarus nói rằng: Chúa ơi, con không ra đâu, con nằm yên đây là con không ra đâu. Thì để nhận được sự sống ở đây, Lazarus đã nghe lời Chúa phán và Lazarus phải bước ra. Lazarus bước ra theo tiếng gọi của Chúa. Đã có bao giờ trong cuộc sống chúng ta nghe Chúa gọi mà chúng ta không làm theo? Vậy thì chúng ta vẫn nằm chết trong nhà mồ ở đây, tức là cái thói quen của chúng ta. Chúng ta không hầu việc Chúa, chúng ta không vận động, chúng ta nằm im một chỗ, thì có gì khác chúng ta chết đâu. Chúng ta vâng lời đi, rồi chúng ta sẽ thấy phép lạ mà Chúa làm trên chúng ta. Về phần dân chúng thì Chúa kêu dân chúng là hãy mở cho người và để cho người đi. Dân chúng bèn nghe theo và mở những cái dây mà quấn trên người của Lazarus, những cái giải liệm quấn xung quanh người của Lazarus. Họ đã đáp ứng, họ trả lời, họ đã mở cho người để người đi. Và kết quả của sự vâng lời đó là nhận được sự sống. Có nhiều người Giu-đa đến cùng Ma-ri vì thấy sự Đức Chúa Trời làm, bèn tin Ngài. Ngài kêu Ma-thê đi tìm Ma-ri, thì Ma-thê vâng lời đi. Ở câu 29, người ở đằng kia bèn lén kêu em là Ma-ri rằng, thầy đang gọi em lại. Thì Ma-ri nghe mấy lời liền, vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài. Chúng ta thấy Ma-ri thì lập tức chạy đi, Ma-thê thì lập tức chạy đi, còn Ma-ri thì vội vàng đến ngay khi mà Chúa cần. Ngày hôm nay cũng có rất là nhiều điều diệu kỳ xảy ra cho chúng ta. Cứ vâng lời Chúa đi, vâng lời Chúa đi, cuộc sống sẽ biến đổi. Có những người cai nghiện ma túy mà họ đã trở thành mục sư, như là mục sư Trung, Nam Thất Trung. Rồi cũng có nhiều người lắm, họ biến đổi những cái xấu xa thành những con người tốt, biến đổi những người, họ biến đổi những cái tật xấu xa thành những người tốt. Vâng lời đi, nghe theo đi, rồi chúng ta sẽ thấy rất nhiều điều diệu kỳ xảy ra. Bởi bây giờ Chúa vẫn đang còn làm phép lạ, và rất nhiều con cái Chúa được đổi thay. Chúng ta tạ ơn Chúa vô cùng vì chúng ta có một người bạn, bạn rất thân, bạn rất tốt, luôn hiện diện trong đời sống của chúng ta. Và người bạn này rất yêu chúng ta, rất hiểu chúng ta nữa, và luôn làm phép lạ trên đời sống của chúng ta. Khi chúng ta đến với người bạn này và vâng lời bạn này vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ta cảm ơn Chúa.